Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa tối hôm qua, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8 Bình Định 2023 đã chính thức khai mạc. Liên hoan lần này có sự góp mặt của gần 1.300 võ sư, võ sinh của 78 đoàn đã khẳng định Bình Định là nơi hội tụ, giao lưu và kết nối tình yêu đối với võ cổ truyền Việt Nam. Mở đầu chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên đài chúng tôi phản ánh sự kiện này.
Thưa quý vị và các bạn, dự lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8 Bình Định 2023, về phía Trung ương có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh. Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ban ngành đoàn thể, đại diện lãnh đạo các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, các võ sư, võ sĩ, võ sinh, các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế, cùng đông đảo người dân và du khách. Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8 Bình Định 2023 với chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam khát vọng vươn xa gồm hai phần: khai từ nghi lễ rước đuốc thắp sáng đài lửa và nghi lễ khai mạc. Chương trình nghệ thuật gồm ba chương: âm vang hào khí Việt Nam, võ cổ truyền Bình Định hội tụ và tỏa sáng, võ cổ truyền Việt Nam khát vọng vươn xa. Trong đó, ở nghi lễ tôn vinh tổ nghiệp, các võ sư võ sinh đồng diễn bài Thần Đồng trên nền nhạc trầm hùng đầy trang nghiêm và tự hào về cội nguồn võ cổ truyền dân tộc. Nghi lễ thắp sáng ngọn lửa truyền thống được rước từ đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, quê hương người anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ, thể hiện sự tri ân công đức các thế hệ tiền nhân đã sáng lập nên những môn phái võ cổ truyền dân tộc, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần thượng võ của người Việt Nam. Phát biểu khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, Trưởng ban tổ chức Liên hoan khẳng định, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam do tỉnh Bình Định khởi xướng từ năm 2006. Sau 7 lần tổ chức, Liên hoan đã trở thành nơi giao lưu kết nối của những người đam mê, yêu quý võ cổ truyền Việt Nam trong và ngoài nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh.
Sau 7 lần tổ chức, Liên hoan đã trở thành nơi hội tụ, giao lưu, kết nối của những người đam mê, yêu quý võ cổ truyền Việt Nam trong và ngoài nước. Sự mở rộng về quy mô cũng như chất lượng của các đoàn võ thuật tham dự liên hoan trong những năm qua đã khẳng định được thương hiệu, sức lan tỏa mạnh mẽ của võ cổ truyền Việt Nam trong lòng nhân dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế, xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.
Ước tính trên thế giới hiện có khoảng 400 trung tâm đào tạo huấn luyện môn phái, võ đường, câu lạc bộ với hơn 1.000 võ sư, huấn luyện viên cùng khoảng 1 triệu lượt môn sinh theo học võ cổ truyền Việt Nam. Riêng tại Bình Định, toàn tỉnh có 185 võ đường câu lạc bộ đang hoạt động với hơn 12.000 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên. Năm 2012, võ cổ truyền Bình Định được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và các đơn vị liên quan xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ trình UNESCO ghi danh võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nếu được UNESCO ghi danh, đây sẽ là niềm tự hào to lớn của võ cổ truyền Bình Định nói riêng, võ cổ truyền Việt Nam nói chung và những người yêu võ cổ truyền Việt Nam trên khắp thế giới. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8 Bình Định 2023 với sự góp mặt của hàng nghìn võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ, võ sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng với nhiều đoàn võ thuật cổ truyền đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước. Chính là sự khích lệ động viên to lớn để những hoạt động của Liên hoan diễn ra hoành tráng ấn tượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang bày tỏ tin tưởng.
Liên hoan võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8 sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng, kết nối tình hữu nghị, đoàn kết giữa các nước trên thế giới để mọi người đến với đất nước, con người Việt Nam đến với miền đất võ Bình Định, giàu truyền thống, lịch sử, văn hóa, với nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế nói chung và phát triển du lịch nói riêng, là cơ hội để các dòng phái võ thuật trong nước và quốc tế gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau nhằm bảo tồn và phát triển bộ môn võ cổ truyền Việt Nam. Đồng thời, thông qua các hoạt động văn hóa thể thao, du lịch được lồng ghép trong khuôn khổ của Liên hoan, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế sẽ có dịp hiểu biết thêm về mảnh đất và con người Bình Định, quê hương của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung Nguyễn Huệ với tinh thần thượng võ, nhân ái và bao dung. Từ đó sẽ lan tỏa và thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Bình Định nhằm thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc liên hoan nêu bật quá trình hình thành và phát triển của võ cổ truyền Việt Nam. Theo suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, các tiết mục tập trung giới thiệu ngợi ca về đất nước con người Bình Định được dàn dựng tươi mới nhẹ nhàng. Sự lồng ghép hài hòa giữa các tiết mục biểu diễn võ thuật trong chất liệu âm nhạc mạnh mẽ hào hùng với sự xuất hiện của các võ sư võ sinh biểu diễn những đường quyền thế võ đặc sắc của võ phái võ đường với những phong thái đa dạng tạo nên không gian đậm chất võ đầy tự hào. Sáng nay, các đoàn tham dự Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8 tham gia giao lưu võ thuật tại các địa điểm gồm chùa Long Phước ở huyện Tuy Phước, chùa Thiên Hưng ở thị xã An Nhơn, đền thờ Đại Tư Đồ Võ Văn Dũng ở huyện Tây Sơn và Thiền viện Thiên Hưng ở huyện Phù Cát.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên đài chúng tôi về lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8 Bình Định 2023 vừa diễn ra tối qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 vừa qua đạt trên 25.590 tấn, tăng 1,5% so cùng kỳ. Tính chung 7 tháng qua, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt trên 167.881 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt 160.698 tấn, tăng 2,8%. Sản lượng khai thác thủy sản biển đạt 158.935 tấn, tăng 2,8%. Riêng khai thác cá ngừ đại dương đạt sản lượng hơn 8.428 tấn, giảm 0,3%. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 7.183 tấn, giảm 1,6%. Riêng tôm thẻ chân trắng đạt hơn 4.437 tấn, tăng 7,3%. Sản lượng giống tôm thẻ chân trắng 7 tháng qua đạt hơn 1 tỷ 310 triệu con, giảm 60,6% so cùng kỳ. Nguyên nhân tôm thẻ chân trắng giảm mạnh chủ yếu do thị trường tiêu thụ trong khu vực giảm, dẫn đến từ đầu tháng 5 đến nay, công ty cổ phần chăn nuôi CB Việt Nam chi nhánh Bình Định tạm ngưng sản xuất.
Vụ hè thu năm nay, nông dân huyện Phù Cát sản xuất hơn 200 hectare dưa hấu, tập trung ở các xã Cát Lâm, Cát Trinh, Cát Sơn, Cát Tài, Cát Tường, Cát Hanh, Cát Nhơn, Cát Hưng và Cát Thắng. Do thời tiết không thuận nên cây dưa phát triển kém, năng suất thấp, chỉ khoảng 20 tấn một hecta, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Không những năng suất giảm mà giá dưa cũng xuống thấp, chỉ từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng một ký, nên người trồng dưa gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ bị lỗ vốn. Theo tính toán của người trồng dưa, mỗi hecta trồng dưa hấu phải đầu tư chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc thu hoạch khoảng 100 triệu đồng. Nếu hộ nào thuê đất để trồng thì chi phí còn tăng thêm 20 triệu đồng một hectare nữa. Nhưng với năng suất và giá xuống thấp như hiện nay, người trồng dưa chỉ thu được từ 20 đến 40 triệu đồng một hectare, lỗ từ 1 đến 2 triệu đồng một hectare. Chưa tính tiền thuê đất nên nhiều người trồng dưa phải lao đao vì nợ nần. Cũng theo những người trồng dưa, thì giá dưa năm nay xuống thấp là do việc xuất khẩu dưa sang thị trường Trung Quốc gặp khó khăn. Dưa chỉ tiêu thụ trong nước, nhưng nhu cầu tiêu thụ không cao, thị trường ế ẩm.
Những năm qua, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Định trong vấn đề cung cấp tín dụng chính sách xã hội cho nông dân đạt hiệu quả ngày càng cao. Nhiều hộ nông dân có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại thu nhập khá, không chỉ trả nợ ngân hàng đúng hạn mà còn có dư để gửi tiết kiệm. Thông qua chương trình này, hàng chục nghìn lao động có việc làm thường xuyên, tinh thần đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng ở khu vực nông thôn ngày càng được nâng lên. Hiện nay hạn mức cho vay của nhiều chương trình tín dụng đã tăng nhiều so với trước, trong khi đó lãi suất vẫn ở mức ưu đãi nên ngày càng có nhiều nông dân đề nghị được vay vốn. Thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, tích cực huy động vốn từ các địa phương và người dân để bổ sung vốn đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, tập trung phát huy hiệu quả các điểm giao dịch ở cơ sở nhằm giải ngân thật nhanh, bảo đảm chương trình phối hợp giữa ngân hàng và Hội Nông dân tỉnh đạt hiệu quả cao.
Hôm qua, tại khuôn viên tượng đài Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định tổ chức triển lãm ảnh võ cổ truyền Việt Nam và các kỳ liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam tại Bình Định. Binh khí trang phục võ cổ truyền Bình Định. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8 Bình Định năm 2023, thu hút đông đảo đại biểu người dân, các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đến xem. Triển lãm trưng bày 80 tác phẩm ảnh võ thuật, gồm ảnh về 7 kỳ liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam đã được tổ chức ở Bình Định, ảnh chân dung một số võ sư hoạt động ở các võ đường võ phái trong tỉnh. Ngoài ra còn có 2 pano giới thiệu binh khí võ cổ truyền Bình Định và 2 pano thể hiện chủ đề thời gian triển lãm. Triển lãm ảnh võ cổ truyền Việt Nam và các kỳ liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam tại Bình Định, binh khí trang phục võ cổ truyền Bình Định kéo dài đến hết ngày 5 tháng 8 này.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định tạm cấp kinh phí cho Bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện chính sách đóng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh trong quý 3 năm nay, với số tiền hơn 89 tỷ đồng, trong đó chính sách bảo hiểm y tế hơn 87 tỷ đồng và chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện hơn 2 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chính sách đóng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Đối với các đối tượng thực hiện theo quyết định số 33 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh, thay thế quyết định số 45 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố xác định chính xác phần kinh phí đóng hỗ trợ đóng do ngân sách tỉnh, huyện bảo đảm để tổ chức thực hiện chính sách trong quý 3 và quý 4 năm nay đúng quy định và kịp thời.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản đề nghị Viettel Bình Định phối hợp hỗ trợ và thực hiện đa dạng hóa các hoạt động thông tin tuyên truyền về nội dung chính sách, miễn phí cước khởi tạo dịch vụ ký số từ xa MySai và miễn phí cước sử dụng để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời hạn 12 tháng để đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh biết tham gia sử dụng dịch vụ. Trong đó có giải pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội chính thống ở địa phương, đồng thời hỗ trợ cung cấp tài liệu hướng dẫn tờ rơi poster tuyên truyền việc khởi tạo sử dụng dịch vụ ký số từ xa MySai để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Xem xét giải pháp bố trí nhân viên của đơn vị tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các huyện, thị xã, thành phố để phối hợp thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục khai báo, đăng ký, kích hoạt sử dụng dịch vụ ký số từ xa MySai. Khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh.
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định, trong tháng 7 qua, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 7 năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 51 người và bị thương 49 người. So cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 5 vụ, số người chết giảm 19 người, song số người bị thương lại tăng 17 người. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, tai nạn giao thông xảy ra có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông chưa cao. Đáng chú ý là có đến 60% các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong khung giờ từ 17 giờ đến 24 giờ. Đối tượng gây tai nạn chủ yếu là người điều khiển mô tô xe gắn máy chiếm khoảng 80%. Do vậy, hiện lực lượng cảnh sát giao thông từ tỉnh đến cơ sở vẫn đang tăng cường nhiều biện pháp, vừa mật phục hóa trang, lưu động ghi hình, vừa lập chốt để kiểm tra xử lý, bảo đảm khép kín tuyến địa bàn, đồng thời phân công cán bộ chiến sĩ nắm chắc tình hình 24/24 giờ đối với tuyến địa bàn được giao quản lý, huy động tối đa lực lượng phương tiện cùng phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, tăng ca lượt thời gian có mặt trên đường để xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Và bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục An toàn giao thông.